Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 3. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore, thời gian năm 2001. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời xem Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Hoàng đế Ung Chính Thượng Dụ, trang thứ 2, bắt đầu xem từ câu sau cùng, hàng thứ nhất. Hòa thượng Chi đối viết: Bách gia chi hương, thập nhân trì ngũ giới, tắc thập nhân thuần cẩn, thiên thất chi ấp, bách nhân trì thập thiện, tắc bách nhân hòa mục, tùy thử phong giáo dĩ chu hoàng khu, tắc biên hộ ức thiên, nhân nhân bách dạng, nhi năng hành nhất thiện, tắc khứ nhất ác, khứ nhất ác tắc tức nhất hình, nhất hình tức ư gia, dạng hình tức ư quốc, tuần hồ khả dĩ thùy cung tòa chí thái bình hỷ. Chúng ta xem đoạn này. Đoạn này là do Hoàng đế Ung Chính trích dẫn một đoạn đối thoại trước đây giữa Tống Văn Đế và Hà Thượng Chi. Những người này đều rất hiểu rõ thành quả giáo dục vào thời đó của ba nhà Nho, Thích, Đạo. Nó có sự cống hiến tích cực đối với ổn định xã hội, củng cố chính quyền, hòa bình và an lạc của nhân dân. Cho nên Văn Đế đã nói, nói là lục kinh bổn thị thế tục. Lục kinh là chỉ nền giáo dục của nhà Nho. Nói đến tánh linh chân yếu thì nhà Phật nói được rất rõ ràng. Ông nói nếu như nhân dân cả nước đều có thể tiếp nhận lời giáo huấn của Nho và Phật thì ta liền có thể ngồi hưởng thái bình. Đây chính là thái bình thiên tử. Hà Thượng Chi có đoạn đối thoại này rất là quan trọng, đem lại tín tâm rất lớn cho chúng ta. Bách gia chi hương, bách gia là 100 nhà. Lúc đương thời chúng ta dùng phép tính sơ lược là một nhà có 4 người, 100 nhà là 400 người. Trong hơn 400 người này, ông nói chỉ cần có 10 người giữ ngũ giới. Mười người này thuần hậu, chất phác, cẩn thận, thật thà, thì họ có thể cảm hóa 100 nhà này. Chúng ta thử nghĩ, đây là con số 1% đến 2%. Trong 100 người có một vài người thật sự tiếp nhận nền giáo dục của Nho và Phật, thật sự có thể hiểu rõ y giáo phụng hành, thì có thể tạo nên hiệu quả lớn như vậy đối với phong tục xã hội. Thiên thất chi ấp, ấp là một đô thị, một thành phố. Cái thành phố này có 1.000 hộ. Nếu có được 100 người giữ được thập thiện, thật sự có thể dựa theo thập thiện nghiệp đạo mà tu học. 100 người này hòa thuận thì họ có thể cảm hóa cái thành phố này. Vì vậy, dứt khoát không nên cho rằng cái thế giới này loạn rồi, nhân tâm hư hoại rồi, mà cảm thấy thất vọng vô phương. Quan niệm này là sai lầm. Bản thân chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu học. Họ làm bất thiện, chúng ta hành thiện. Nếu chúng ta có nhẫn nại thì thời gian lâu rồi chắc chắn có thể cảm hóa được những người này. Chúng ta thấy thời kỳ xa xưa, trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép vua Thuấn cha mẹ và anh em của ông đều là người rất xấu ác. Họ luôn luôn muốn đưa ông vào chỗ chết, mà ông vẫn có thể tận hiếu. Thật sự giống như điều mà Lục Tổ Huệ Năng đã nói là không thấy lỗi thế gian, chỉ nhìn thấy cái tốt của người khác chứ không nhìn thấy khuyết điểm của họ. Cha mẹ đối với ta không tốt, ông luôn luôn phản tỉnh, có thể ta làm chưa đúng lắm, ta làm không tốt mới khiến họ giận như vậy. Ngày ngày thường phản tỉnh, ngày ngày luôn sửa đổi. Như vậy chừng 3 đến 5 năm thì làm cảm động cả nhà rồi. Sau khi cả nhà hòa thuận liền cảm động hàng xóm láng giềng của ông. Cuối cùng cảm động đến quốc vương là vua Nghiêu. Vua Nghiêu nghe được sự việc này liền đích thân đến thăm ông. Cho nên Trung Quốc nói đến hiếu thì Thuấn xếp hàng đầu. Vua Nghiêu đem hai người con gái gả cho ông, đem người vua nhường cho ông. Hiếu cảm đến trời đất. Một người tích hạnh, dùng tâm chân thành tích góp tất cả việc thiện, có thể cảm động một nhà, cảm động một xã, cảm động một nước. Điều này trong Phật Pháp gọi là phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo. Vì vậy chúng ta không nên nhìn thấy phong khí xã hội không tốt, mình liền thối tâm, liền thối chuyển, vậy thì sai rồi. Phải càng tích cực, quên mình vì người, làm tấm gương tốt cho đại chúng, cho xã hội. Nền giáo dục căn bản của nhà Phật cùng với những gì nhà Nho nói là hoàn toàn giống nhau. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát. Ba câu này là thực hiện thập thiện nghiệp đạo. Nếu như chưa có thập thiện thì ba câu này chỉ là khẩu hiệu, là nói suông. Do đó chúng ta dùng thập thiện để thiết thực hiếu thân tôn sư. Trong nhà Phật, cái ý này nói sâu hơn, rộng hơn. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Trong nhà Phật nói đến hiếu thuận là nói hiếu thuận với tất cả chúng sanh. Ai đã làm được vậy? Trong lịch sử nước ta, Thuấn đã làm được rồi. Đây là người mà chúng ta phải học theo. Không phải không có người làm được, không phải không có hiệu quả. Phật Bồ Tát làm được rồi. Trong kinh điển có ghi chép, hết thảy đều là người nước ngoài. Thuấn làm được rồi, Thuấn là người Trung Hoa. Trong lịch sử Trung Hoa có ghi chép rõ ràng. Người như vậy đời nào cũng có. Nếu như các vị đọc Nhị Thập Ngũ Sử, các vị có thể thấy Hiện nay tại Singapore, chúng tôi thường hay nhắc đến nữ cư sĩ Hứa Triết mà đã làm được rồi. Bạn xem một mình bà, không chỉ ảnh hưởng cả Singapore. Sau khi tin tức truyền phát đi, đã ảnh hưởng cả khu vực Đông Nam Á. Đáng tiếc là người làm được như vậy quá ít. Tuy chúng ta ngày nay học Phật mà ngũ giới thập thiện chưa làm được. Nếu như thật làm, một người làm thì có thể tạo nên hiệu quả rất lớn. Vì vậy chúng ta tin lời của Hà Thượng Chi. Nếu như khu vực này có 10 vị Hứa Triết thì Singapore không phải như thế này. Chính mắt chúng ta nhìn thấy rồi, chúng ta phải phát tâm học tập. Quên mình vì người, vì toàn xã hội, vì tất cả chúng sanh. Chúng ta ngày nay giữ ngũ giới, học thập thiện không phải chỉ vì chính mình. Nếu như chúng ta chỉ vì chính mình thì tâm lượng này quá nhỏ. Hy vọng đời sau được phước báo, đời này có thể cải thiện hoàn cảnh sống của mình. Cái ý nghĩ này quá nhỏ. Ta giữ ngũ giới, ta tu thập thiện là vì tất cả chúng sanh. Cho nên Phật Bồ Tát tâm lượng lớn, họ là vì tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Chúng ta ngày nay chỉ cần đem tâm lượng mở rộng đến khắp địa cầu. Ta ngày nay tu hành là vì họ mà tu, là vì họ làm nên tấm gương tốt. Hy vọng họ từ chỗ lợi ích riêng tư quay đầu lại. Tất cả có thể vì lợi ích chúng sanh, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là vì chúng sanh tạo phước. Thân thể này của chúng ta, tôi thường nói rất nhiều lần, thân thể này ở thế gian là cái công cụ vì tất cả chúng sanh mà phục vụ, không phải vì ta. Tất cả vì ta là sai rồi. Cái thế giới này không có tiền đồ, là một màu tối đen. Chúng ta hay vì tất cả chúng sanh, dứt khoát không vì chính mình. Chúng ta hãy chuyển ý nghĩ trở lại, tất cả chúng sanh là chủ nhân, ta là người hầu, ta là người hầu hạ chủ nhân. Đây là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian vì tất cả chúng sanh mà phục vụ, làm tấm gương tốt, đây chính là cứu độ tất cả chúng sanh. Và người này ở thế gian rất nhiều, chúng ta thường hay nghe nói, nhưng họ không hề bị phát hiện vì không có người tuyên dương. Vì vậy chúng ta cần phải tuyên dương thì mới có thể sanh ra hiệu quả. Cho nên tôi muốn tìm một chuyên gia quay phim, ghi lại một bộ phim tài liệu của cư sĩ Hứa Triết để lưu thông khắp thế giới. Tuy bà chưa hề đọc qua kinh Phật, chưa hề tiếp xúc Phật Pháp, nhưng những điều trên kinh Phật nói bà làm được cả rồi. Khi bà được 101 tuổi mới phát tâm quy y. Bà quý y tại giảng đường chúng ta, ngay cả chứng điệp thọ ngũ giới tôi cũng đã trao cho bà. Bà làm được cả rồi. Cái này nếu như cho điểm như mọi người thì bà được trọn 100 điểm. Đây là tấm gương tốt của chúng ta. Loại phong giáo này, phong là phong khí, giáo là giáo hóa. Phong khí giáo hóa tốt đẹp như vậy, dĩ chu hoàng khu. Hoàng khu là nói quốc gia. tắc miên hộ ức thiên, nhân nhân bách dạng. Chữ nhân nhân ở đây chính là người có thể giữ ngũ giới, giữ thập thiện. Chỉ cần có 1 triệu người có thể làm đến được thì phong khí cả nước liền thay đổi ngay. Dưới đây tôi nêu thí dụ để nói, người có thể hành 1 việc thiện, họ liền trừ được 1 việc ác. Thí dụ người có thể giữ không sát sanh, thì cái ác sát sanh họ không làm. Còn thể giữ không trộm cắp, thì loại ý nghĩ hành phi trộm cắp này họ đã dứt hết rồi. Khứ nhất ác, tắc tức nhất hình, hình phạt của quốc gia. Là để chế tài những người phạm pháp. Mọi người đều tuân thủ pháp luật thì hình phạt cũng bỏ, không có chỗ dùng nữa. Nhất hình tức ư gia, giảng hình tức ư quốc. Cho nên con người, đặc biệt là đệ tử Phật, nhất định phải làm tấm gương tốt nhất cho xã hội. Làm thế nào giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện? Trước tiên ta phải bắt đầu từ chính mình. Tiêu chuẩn của thiện ác là ở trong thập thiện nghiệp đạo này. Kinh điển nhà Phật chia làm 4 loại lớn: giáo, lý, hành, quả. Đây là thuộc về hành kinh. Là dạy chúng ta phải lấy hành vi mà thực hiện. Cái này không phải để nghiên cứu thảo luận, mà là phải thật thiết thực làm cho được. Phật Bồ Tát là tấm gương tốt của tất cả chúng sanh trong 9 pháp giới. Chúng ta ngày nay gọi là gương mẫu, là mực thước. Học vi nhân sư, sư là mẫu mực. Hành vi thế phạm, hành vi của họ là mẫu mực, là tấm gương của tất cả chúng sanh. Thế là chúng ta liền nghĩ đến, chúng ta khởi tâm động niệm, có nghĩ đến hay không? Ý niệm này của ta có thể làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng hay không? Nếu như không thể làm tấm gương tốt, thì ý niệm này không được khởi. Lời nói của ta có lợi ích tích cực đối với xã hội đại chúng hay không? Nếu không thì lời này không nên nói. Hành vi và tất cả việc làm của ta đều phải lợi ích cho xã hội đại chúng. Việc không lợi cho xã hội đại chúng không những không được làm, mà ý niệm cũng không được khởi. Vậy mới là đệ tử Phật, vậy mới là tiếp nhận lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Nếu không thì chúng ta đọc sách để làm gì? Và rốt cuộc học cái gì? Qua đoạn đối thoại của Hoàng đế Ung Chính, ta thấy ông khẳng định thời quá khứ xã hội Trung Quốc được tiếp nhận sự giáo dục của 3 nhà Nho Thích Đạo, nên họ có trí huệ. Họ nhìn thấy rõ ràng tuy cách thức phương pháp giáo dục của 3 nhà không thật giống nhau, nhưng căn bản thì giống nhau. Hôm nay chúng ta sẽ đem ý này triển khai ra cách thức giáo hóa chúng sanh của 9 tôn giáo ở Singapore. Tuy vì mặt hình thức là khác nhau, có sai biệt, nhưng vì đường hướng là giống nhau, cho nên 9 tôn giáo lớn có thể đoàn kết, có thể hợp tác. Chỗ khác nhau là cành lá, nhưng gốc thì giống nhau. thì đâu có lý nào không thể chung sống hòa mục chứ. Hai năm nay chúng tôi thử thí nghiệm, thành quả đã vượt ra ngoài dự tính của chúng tôi. Chính tôn giáo của Singapore giống như anh chị em một nhà vậy. Hòa lại thân thiết vô cùng, quả thật đạt đến tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Tuy đạo khác nhau nhưng không mâu thuẫn. Đây là điều chúng ta tận mắt chứng kiến tại nơi này. Đây là đã làm nên một tấm gương tốt cho toàn thế giới, sự mở đầu tốt. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên, tôi khen ngợi ông. Ông là Bồ Tát, ông đích thực là Bồ Tát. Những người lãnh đạo thầy truyền giáo của chính tôn giáo lớn này cũng đích thực đều là Bồ Tát. Họ vì khu vực này, vì người trên toàn thế giới làm nên tấm gương tốt. Đây là sự cống hiến. Hy vọng vĩnh viễn hóa giải sự xung đột về chủng tộc và chiến tranh tôn giáo. Bạn nói xem công đức này bao lớn. Câu sau cùng nói: tuần hồ khả dĩ, thùy cung tọa chí thái bình hỷ. Tuần có nghĩa là tin sâu. Ta tin tưởng rất sâu. Đây là quốc vương đại thần đang thảo luận. Tống văn đế tin, Hà Thượng Chi cũng tin sâu không nghi. Muốn thõng tay ngồi hưởng thái bình, chỉ cần đem ba nền giáo dục Nho Thích Đạo này cố gắng phổ biến giáo dục cho tốt, vào các đời đế vương Trung Quốc, thời đó trường học không phổ cập, làm thế nào để giáo hóa chúng sanh? Đây là việc lớn hàng đầu của triều quốc bình thiên hạ. Giống như một gia đình, nếu bạn muốn gia đình hưng vượng, bậc làm cha mẹ nhất định phải hiểu được con trẻ, con cái của bạn mỗi ngày chúng nghĩ gì, chúng nói gì, chúng làm gì. Bạn phải cố gắng khuyên dạy chúng, phải dạy bảo chúng bỏ ác, làm thiện, phá mê, khai ngộ, thì gia đình bạn sao mà không hưng vượng chứ? Muốn quốc gia hưng vượng cũng là cùng đạo lý này. Những người lãnh đạo quốc gia, đế vương đại thần phải hiểu được nhân dân đang nghĩ gì, đang nói gì và đang làm gì. Nếu như họ không hiểu được điều này, không có biện pháp dẫn dắt, khuyên bảo giáo hóa nhân dân, thì xã hội quốc gia làm sao yên ổn được chứ? Dùng phương pháp gì dạy họ đây? Giáo dục đạo đức. Nho Thích Đạo đều là giáo dục nhân dân. Ngày nay gọi là giáo dục nhân dân, người xưa gọi là giáo dục đức hạnh. Chỉ dạy bạn hiểu rõ mối quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên. Đây là giáo dục đời sống. Quan hệ giữa con người với trời đất quỷ thần. Trời đất quỷ thần là gì? Chính là với tất cả tôn giáo trên thế gian. Không có gì khác. Khi nói trời đất quỷ thần, tức là chúng ta phải hiểu được có rất nhiều tôn giáo đang tồn tại ở thế gian. Vậy quan hệ giữa họ với chúng ta là gì? Làm sao chung sống với họ? Những sự việc này đều là thực tế, đều là những cái không thể tách rời, không xa lìa đối với đời sống chúng ta. Chỉ cần bạn xử lý tốt ba mối quan hệ này, bạn sẽ đích thực sống đời sống hạnh phúc mỹ mãn, xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Cổ thánh tiên hiền nước ta là vì chúng ta nói ra lời giáo huấn quý báu này, lễ ký học ký là triết học giáo dục của nước ta, là triết học giáo dục cổ xưa nhất. Trong đó có hai câu dinh ngôn: kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Cái ý nghĩa này dùng cách nói hiện nay là xây dựng một chính quyền lãnh đạo nhân dân cả nước, điều gì là quan trọng nhất? Đó là giáo dục. Giáo dục là xây dựng ý thức chung. Người hiện nay gọi là giáo dục tư tưởng. Vậy bạn nghĩ như thế nào? Chỉ nên nghĩ thiện, không nên nghĩ ác. Trên kinh này Thích Ca Mâu Ni Phật nói rất hay. Chúng tôi đem đoạn quan trọng nhất này viết ra để lên trên trang đầu tiên của bản kinh này, vì đây là điều quan trọng nhất. Đây có thể nói là tổng cương lĩnh của nền giáo dục Phật Pháp. Vì chúng ta điều gì? Ngày đêm thường niệm, thường niệm thiện pháp, ngày đêm tư duy thiện pháp, ngày đêm quán sát thiện pháp. Cái thiện pháp này là lấy thập thiện làm tiêu chuẩn. Thường niệm thiện pháp là thiện tâm, tư duy thiện pháp là ý nghĩ thiện, quán sát thiện pháp là hành vi thiện. Cái thiện pháp này niệm niệm tăng trưởng, không chứa mảy may xen tạp bất thiện. Nếu như ai tu được như vậy thì họ làm sao không thành Phật? Làm sao họ không thành thánh được chứ? Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Chữ bất kiến này là tuyệt đối không đem tất cả lỗi lầm bất thiện của thế gian để vào trong tâm, để cho tâm bạn thuần thiện. Ý nghĩ của bạn thuần thiện, hành vi thuần thiện thì tiền đồ của bạn luôn sáng sủa, đời sống của bạn tự tại an lạc. Cho dù sống đời sống vật chất nghèo nàn nhất cũng vui sướng vô cùng, giống như Khổng Tử tán thán Nhan Hội vậy. Đời sống vật chất của Nhan Hội thiếu thốn đến cùng cực, thế nhưng Nhan Hội mỗi ngày vui sướng vô cùng. Vì sao ông vui? Ông hiểu rõ đạo, tức là thiện tâm, ý nghĩ thiện, hành vi thiện, không màng đến đời sống vật chất. Cho nên xã hội mới có thể yên ổn, hòa bình, vĩnh cửu, không còn tranh lợi, tranh danh, đoạt lợi. Sự việc này họ dứt khoát không làm. Câu kế tiếp: tư ngôn giả, cái dĩ khuyến thiện giả, trị thiên hạ chi yếu đạo giả. Đây là tổng kết của một đoạn lớn. Đoạn này là do Hoàng đế Ung Chính nói. Tư ngôn là chỉ lời đối thoại của Tống Văn Đế và Hạ Thượng Chi. Ở phía trước, lời đối thoại này là khuyến thiện, có thể khuyên nhân dân cả nước hành thiện. Đây là đạo lý chính của trị thiên hạ. Các vua khai quốc thời kỳ đầu triều Thanh đều rất thông minh và có trí huệ. Họ đã thúc đẩy được nền giáo dục tôn giáo. Vào thời đó, Phật giáo vẫn là giáo dục. Phật giáo biến thành tôn giáo từ sau năm Gia Khánh. Vào thời Càn Long, Phật giáo vẫn là thuộc về giáo dục, không phải tôn giáo. Cho nên Phật giáo biến thành tôn giáo là vô cùng bất hạnh. thời gian Phật giáo biến thành tôn giáo cũng chỉ khoảng hơn 200 năm mà thôi. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Chúng ta học là nền giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật, tuyệt đối không phải là làm chuyện mê tín. Mê tín thì chúng ta không thể đạt được lợi ích đích thực của Phật Pháp. Chỉ có giáo dục chúng ta mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Các vị đồng tu, xin mời xem tiếp Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, trang thứ 2. Hoàng đế Ung Chính, đoạn sau cùng của Thượng Vũ. Bắt đầu đến ngược từ câu thứ 2 hàng thứ 3. Đếm ngược từ câu thứ 2 hàng thứ 3. Nhi Phật giáo chi hóa tham lận, dụ hiền lương, kỳ chỉ diệt bổn ư thử. Đây là một đoạn nhỏ. Ở phía trước đã nói Trung Quốc từ xưa đến nay, ba nhà Nho Thích Đạo cùng gánh vác sứ mệnh giáo dục xã hội, thu được hiệu quả rất tốt. Cho nên mỗi một triều đại, những đế vương chấp chính, không có người nào mà không tôn sùng nền giáo dục của Tam giáo. Nó giúp cho xã hội này đạt được ổn định dài lâu, cũng giúp cho đế vương rảnh tay mà ngồi hưởng thái bình. Điều này trong lịch sử có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu như quan sát tỉ mỉ thì các vị sẽ nhận thấy, không phải nói một thời đại nào đó chính trị trong sạch, sức nước cường thịnh thì Phật giáo hưng thịnh, quốc gia suy yếu thì Phật giáo suy bại. Nếu như bạn nhìn từ góc độ này thì nhân quả bị điên đảo rồi. Dường như sự hưng suy của Phật Pháp là biến theo thời cuộc, chứ không biết sự thịnh suy của Phật Pháp là quyết định sự yên ổn hay động loạn của xã hội. Phật Pháp hưng dượng thì người thiện nhiều, xã hội yên ổn, cho nên thiên hạ đại trị. Phật Pháp suy, người học Phật ít đi, người thiện ít, thì xã hội sẽ loạn động ngay. Cho nên nền giáo dục của Nho Thích Đạo là nhân. Yên ổn hay động loạn là quả. Chúng ta nhất định phải phân biệt cho rõ ở chỗ này. Cho nên ở trong lễ ký, học ký, nhà Nho nói kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Đây chính là hiểu được nhân. Muốn xây dựng một chính quyền, một quốc gia, lãnh đạo nhân dân thì giáo dục là quan trọng nhất. Giáo học làm đầu, chỉ cần làm tốt giáo dục thì nhân dân có thể chung sống hòa thuận, có thể đối xử với nhau bình đẳng, có thể đoạn ác tu thiện, thế thì chẳng phải thiên hạ thái bình sao? xã hội an định, nhân dân hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là giáo dục. Trị quốc như vậy, trị gia cũng không ngoại lệ. Nếu bạn mong muốn gia đình bạn hưng vượng, gia đình hưng vượng chắc chắn sanh ra con cháu tốt. Con cháu tốt từ đâu mà có? Vẫn là từ giáo dục mà ra. Bạn không dạy thì con cái làm sao tốt được chứ? Do đó nhất định phải dạy chúng. Từ đó ta thấy bất luận hoàn cảnh nào, giáo dục là quan trọng nhất. Ở trong giới công thương, sự nghiệp làm rất thành công là nhờ giáo dục nhân viên tốt. Nếu như lơ là giáo dục, chế độ tốt cỡ nào cũng có tệ nạn. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều công ty lớn nước ngoài, ông chủ xảy ra vấn đề thì công ty đóng cửa ngay. Đây là nguyên nhân gì? Do thất bại ở giáo dục. Đã lơ là bồi dưỡng người kế thừa, lơ là giáo dục cho toàn thể nhân viên. Cho nên nhà Nho đề ra tác chi sư, tác chi thân, tác chi quân. Ba cái chữ này là nhất quán, hoàn toàn không chỉ nói riêng cho người lãnh đạo các cấp chính phủ của quốc gia, mà là nói cho mỗi một chúng sanh. Bất kỳ một người nào nếu muốn ở ngay trong đời này, thành tựu đức hạnh, thành tựu sự nghiệp, đều không thể tách khỏi nguyên tắc này. Tác chi quân là lãnh đạo họ. Sao gọi là lãnh đạo? Lãnh là dẫn đầu. Dẫn đường họ đi phía trước, để người phía sau họ đi theo. Đạo, ý nghĩa của đạo rất gần với lãnh. Bạn dẫn họ đi đường chánh, thì người đi sau bạn sẽ không đi vào đường tà. Do đó, người lãnh đạo phải có trí huệ, phải có đức hạnh, phải có phương tiện thiện xảo. Tác chi thân, thân là bố thí ân đức. Trong ba loại bố thí của nhà Phật, lãnh đạo là bố thí vô ý. Tác chi thân là bố thí nội tài. Tác chi sư là bố thí pháp. Bạn phải dùng cái tâm của cha mẹ thương yêu con cái mà thương yêu người khác. Bạn làm ông chủ của một công ty, bạn xem tất cả nhân viên của bạn như con em của mình, dùng sự quan tâm yêu thương thân tình. Bạn thử nghĩ xem, nhân viên đâu có lý gì mà không tận trung chứ. Tác kỳ sư, sư là chỉ dạy họ. Làm người có ba sứ mệnh này. Ba chữ này đều có thể làm được rồi, thì bạn không có gì mà không thành công. Đức hạnh của bạn cũng thành công. Lập đức, lập công, lập ngôn. Đây là tam bất ô. Sự nghiệp mà nhà Nho đã tán thán. Mọi người đều có thể làm đến được. Bạn làm không được là bạn không hiểu đạo lý này. Bạn không tha thiết phụng hành, nên bạn không làm được. Đế Dương các đời trước hiểu rõ cái đạo lý này. Họ có người dạy bảo, từ nhỏ được thầy giáo giỏi nhất đến hướng dẫn cho họ. Họ hiểu rõ, họ biết được. Biết được tất cả nền giáo dục của Thánh Hiền vì cơ sở lý luận là giống nhau. Thì những phương pháp thiện xảo khác nhau là do đối tượng không như nhau. Nhưng phương hướng mục tiêu chắc chắn là giống nhau. Điều là khuyến thiện. Đoạn đối thoại giữa Tống Văn Đế và Hà Thượng Chi nói được vô cùng rõ ràng, chuẩn xác. Ở trong phần tổng kết, ông nói khuyến thiện mới là đạo lý quan trọng của trị thiên hạ. Phương pháp lý luận của nhà Phật đối với khuyến thiện vô cùng thấu triệt, vô cùng tường tận. Phật giáo chi hóa tham lận. Tham lận là gốc bệnh của tất cả chúng sanh. Là gốc rễ của tam đồ địa ngục. Con người lìa được tham sân si thì chắc chắn không đọa ba đường ác. Cho nên tham lận nên nhổ sạch tận gốc. Lận là keo kiệt, bản thân mình có mà không muốn giúp đỡ người. Biết giúp đỡ người là phước báo chân thật. Chúng tôi trước khi chưa tiếp xúc Phật Pháp cũng không hiểu. Những đạo lý lớn này là do Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Tôi tin tưởng vào chính bản thân Thầy. Tin là do nguyên nhân gì? Quân thân sư ba chữ này Thầy làm được rồi. Chúng tôi lúc trẻ tuổi gần gũi Thầy, thật sự Thầy đã xem chúng tôi như con cái gì, vô cùng quan tâm. Tôi lúc đó có công việc, nên chỉ có mỗi ngày Chủ nhật mới đến gặp Thầy một lần để tiếp nhận lời giáo huấn của Thầy. Tôi mới học Phật, đôi khi cũng lười biếng. Bạn bè rủ đi chơi nên tôi không đến. Thầy không đến là mấy ngày sau Thầy điện thoại ngay. Thầy hỏi tôi sao con không đến, có phải là bị bệnh không? Vô cùng quan tâm. Lần sau tôi không thể không đi. Bạn nghĩ xem mối quan tâm đó, tình thương yêu đó là từ bi nhiếp thọ. Tâm thương yêu của Thầy, chúng tôi thật sự cảm kích. Thầy chỉ dạy tôi, tôi mới hiểu được đạo lý này. Dạy tôi nhất định phải buông xả keo kiệt, phải buông xả tham ái. Cái thứ này không có gì tốt, chỉ có hại thôi. Hại bạn đời đời kiếp kiếp không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Hại bạn đọa tam đồ địa ngục. Thầy chỉ dạy biết bao nhiêu lần tôi mới thức tỉnh, mới hiểu ra. Sau đó dựa theo phương pháp của thầy chỉ dạy mà làm, quả nhiên có hiệu quả. Tối hôm qua tôi với hội trưởng Đao cùng cư sĩ Lý Mộc Nguyên và thầy Ngộ Hoằng cùng nhau hội đàm. Họ nói dùng lạc hậu biên giới chúng ta rất là đáng thương. Chúng tôi đã bàn cách giúp đỡ họ. Tôi nói tôi hy vọng ở vùng nghèo khó lập trường tiểu học, giúp đỡ họ xây trường học. Tối hôm qua tôi nói với họ lấy danh nghĩa Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc mà làm. Tôi bỏ tiền xây 100 phòng tiểu học. Đây là giai đoạn thứ nhất của tôi. Trước tiên chúng tôi xây 100 phòng tiểu học, sau đó có sức nữa thì tôi làm nhiều hơn. Làm giáo dục mà bạn không dạy người ta thì làm sao được chứ? Trường tiểu học này do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc quản lý, do Phật giáo làm. Trẻ con từ nhỏ sẽ có ấn tượng tốt đối với Phật giáo, tương lai lớn lên có thể tiếp nhận lời giáo huấn của Phật. Chúng ta phải cố gắng nỗ lực làm. Tiền để không ở đó là nghiệp tội. Bao nhiêu người đang cần mà bạn đem nó để ở đây, đem cất kỹ không đưa người ta dùng, đây chính là tội lỗi. Có người nói tôi không làm chuyện xấu, đây mới chính là làm chuyện xấu. Có rất nhiều người làm chuyện xấu mà chính mình không biết mình đang làm chuyện xấu. Bản thân họ cho rằng đây là chuyện bình thường, không có cảm giác tội lỗi. Tiền giữ trong tay, người cần không đưa cho họ dùng là tội lỗi rồi. Hôm qua tôi đã kiến nghị với hội trưởng Đào về việc bồi dưỡng nhân lực cho Phật giáo. Chúng ta cần chia ra làm hai bộ môn. Một cái là bồi dưỡng nhân lực quản lý tự viện, đây là nhân lực hành chánh sự nghiệp. Một cái là bồi dưỡng nhân lực hoằng pháp. Người quản lý hành chánh không cần học giảng kinh thuyết pháp. Nhân tài hoằng pháp dứt khoát không quản lý hành chánh. Nhân tài hoằng pháp phải thanh cao, phải buông xả. Danh văn lợi dưỡng hết thảy được buông xả, chuyên tâm vào học vấn. Một đời giảng kinh dạy học. Ngoài cái này ra không quản lý bất cứ việc gì. Chúng tôi bồi dưỡng những nhân lực này không phải tương lai mời họ về làm phương trượng, làm trụ trì, thế là hỏng rồi. Công sức chúng ta dứt hết. Cho nên chiêu sinh lần thứ năm tiếp theo này, tôi đặc biệt yêu cầu họ phải nói rõ ràng với người học. Tương lai muốn làm phương trượng, làm ông trụ trì thì không nên đến đây học. Hoặc muốn có danh văn lợi dưỡng thì cũng không nên đến đây học. Số người này của chúng tôi sau khi bồi dưỡng ra, xin nhà nước tổ chức một đoàn hoằng pháp. Sau khi tốt nghiệp ra, những nhân viên giảng kinh này đều là đoàn viên của đoàn hoằng pháp. Đoàn Hoằng Pháp tương lai chính là nhà của chúng ta. Đời sống của chúng ta trong đời này sẽ do Đoàn Hoằng Pháp chăm nom. Khi không giảng kinh, tự mình luyện tập giảng trong Đoàn Hoằng Pháp. Các bạn đồng học nghe, nói tóm lại chúng ta giảng kinh mỗi ngày không gián đoạn, ngay ngày giảng. Ở nơi nào có nhu cầu nghe kinh, ai đến Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc để thỉnh Pháp. Phật Hiệp sẽ phái đoàn viên đi giảng kinh. Giảng xong rồi trở về ngay, không ở lại chỗ của họ. Như vậy mới được. Hôm qua hội trưởng Đào nghe xong cũng rất hoan hỷ. Ông nói cái này hay, tương lai bồi dưỡng nhân tài Hoằng Pháp do Hiệp hội Phật giáo Bắc Kinh làm chủ trì. Những Phật học viện các tỉnh sẽ đảm trách việc bồi dưỡng nhân tài quản lý. Tôi nói vậy là đúng rồi. Chúng tôi thật sự yêu cầu thực hiện tam bất quản rất hay. Không quản người, không quản việc, không quản tiền, tâm bạn sẽ thanh tịnh biết bao. Tôi đã nhận lời xây dựng 100 phòng học. Vì này cần không ít tiền. Vậy tiền từ đâu mà có? Từ một số người chuyên ưa thích làm công đức, nhưng họ không muốn lộ tên tuổi. Tôi điện thoại liên lạc với họ và hỏi được hay không. Họ nói được, chuyện nhỏ. Tôi điện thoại báo thì tiền lập tức liền đến ngay. Tiền không nhất thiết là phải qua tay tôi, giao trực tiếp cho nhà trường là được rồi, từ các anh đi đưa. Nhất định phải làm nhiều việc tốt, tích nhiều đức, thì cái phước báo này của bạn là vô lượng vô biên. Các bạn đã bàn đến việc vì nước giảng kinh, chúng ta giảng ở đâu đây? Các bạn cũng đưa ra ý kiến rồi. Chiều hôm nay lúc tụ hội trở lại, các bạn cũng nêu ra tiếp vấn đề này. Hội trưởng Đao liền nói, bắt đầu từ chùa Quảng Tế Bắc Kinh, chúng ta giảng địa điểm này trước. Tôi nói là được. Nếu như chùa Quảng Tế của anh mở cửa giảng kinh, tôi bảo anh một năm giảng 360 ngày, mỗi ngày không gián đoạn. Ông ngẩn người. Tôi khẳng định được. Tôi hiện nay ở đây có hơn 10 học trò. Mỗi học trò tới lui giảng một tháng, luân phiên đi giảng, thì một năm của anh đều không thiếu ngày nào rồi. Đây là một hình mẫu tốt. Chúng ta đi giảng một tháng, sau khi giảng xong trở về, thì đồng tu thứ hai tiếp theo đi giảng. Hôm qua tôi đã quyết định bắt đầu từ tháng 8 năm nay. Đồng tu các anh phải tích cực chuẩn bị. Tôi giảng mở đầu 3 ngày. Tôi không thể giảng nhiều. Ngày thứ tư thì đồng tu kế tiếp đến giảng. Chúng ta kéo phong khí giảng kinh của tự viện ở khắp nơi lên. Hôm qua họ nhìn thấy cư sĩ Lâm, họ cảm xúc rất sâu. Trăm nghe không bằng một thấy. Nghe chưa được, nhất định phải tự mình đến. Hôm qua yêu cầu cư sĩ Lý Mộc Nguyên làm cán bộ của Hiệp hội Phật giáo Bắc Kinh. Hy vọng cán bộ của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cũng có thể đến Singapore 2 tuần để tham học, để xem xét thật kỹ, nghe ngóng thật kỹ. Lý Mộc Nguyên đã nhận lời, phát thư mời họ đến. Chúng ta nhất định phải có sự biểu hiện tốt, nhất định phải làm nên hình mẫu tốt cho người ta xem. Đem hình mẫu tốt này mở rộng ra toàn thế giới. Tương lai sẽ hoằng pháp trên toàn quốc và toàn thế giới. Nếu các vị muốn đóng góp ý kiến thì có thể trực tiếp nói, không nên khách sáo. Phát biểu càng sôi nổi càng tốt, để họ được nghe nhiều. Quả thật, họ đang có quyết tâm cải tiến, hy vọng nâng cao giáo dục Phật giáo. Phật giáo không những là thiện, mà còn là đại thiện, cứu cánh viên mãn. Phật giáo không những dạy chúng ta trở thành một người hiền, thành một người dân tốt, an phận thủ thường, mà mục tiêu cuối cùng của Phật giáo là muốn giúp chúng ta chuyển phàm thành thánh. Không chỉ là hiền lương mà thôi, mà còn muốn giúp chúng ta chuyển phàm thành thánh. Phi Dư nói cẩu tính nhi tùng chi. Cẩu là giả sử. Nếu như bạn thật sự tin, tùng là y giáo phụng hành. Tuần khả dĩ hình phương huấn tục. Tuần là tin sâu, không hề có chút nghi ngờ. Tin rất sâu, có thể hình phương. Hình là mẫu mực. Là tấm gương tốt, chuẩn mực tốt của xã hội, của đại chúng. Tục là người bình dân, bình thường. Huấn là chỉ dạy, có thể chỉ dạy lê dân bá tánh. Chuyển hóa phong tục xã hội. Nhi vi chí quân trạch dân chi đại trợ. Trợ hơn là giúp đỡ rất lớn. Quân là người lãnh đạo quốc gia. Dân là nhân dân. Trạch là ban ân. Người lãnh đạo quốc gia bố thí ân huệ cho nhân dân. Nếu như thúc đẩy nền giáo dục tam giáo, đối với họ mà nói là sự trợ lực có lợi ích nhất. Cho nên các đời đế vương không có người nào mà không toàn tâm toàn lực thúc đẩy tam giáo. Bản thân họ lấy mình làm gương. Đại bộ phận các đời đế vương Trung Quốc, khoảng 7 đến 8 phần 10, đều là đệ tử quy y nhà Phật. Đều lễ thỉnh cao tăng đại đức đương thời đến dạy học trong cung đình. Họ được gọi là quốc sư. Đại sư Chương Gia chính là quốc sư của triều Thanh. Từ đời Khang Hy mãi đến cuối đời nhà Thanh, Từ Hy Thái Hậu cũng là người quy y cho đại sư Chương Gia. Đáng tiếc bà quá mê quyền lực. Đối với lời giáo huấn của Phật, bà bề ngoài thì tuân theo, nhưng bên trong chống lại dẫn đến mất nước. Nếu bà quả thật có thể tin sâu, y giáo phụng hành, học theo tổ tiên của bà. Ông chính là tổ tiên của bà. Chúng tôi tin là ngày nay vẫn là đế quốc Đại Thanh, không bị mất nước. Như vậy mới biết thật sự tuân thủ theo lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền là quan trọng biết bao. Tiếp theo sau nói, kỳ nhiệm ý đế hủy, vọng niết vi dương, mặc chi đạo chi luận giả, giai vị kiến nhan sắc, thất bình chi cổ thuyết giả. Đây là người trong xã hội thông thường, không hiểu gì về giáo nghĩa của tam giáo, phỉ báng lẫn nhau. Phật giáo phỉ báng đạo giáo, nhà nho phỉ báng nhà Phật, nhà đạo, vân vân. Điều này phía trước đã nói qua rồi. Đây là sự sai lầm quá lớn. Kỳ nhiệm ý để hủy, đây là nói giữa Phật và đạo. Vọng niết vi dương mặc chi đạo chi luận giả, đây chính là nói Phật và đạo là tà giáo. Câu này là nói nhà nho. Lời ung chính nói là rất công bằng. Giai vị kiến nhan sắc, nghĩa là chưa nhìn thấy sự thật. Đây là không công bằng. Cổ thuyết chính là nói mò, nói sằng, nói bậy. Đây là sai lầm. Bạn xem ở phía trước Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, ông thêm vào một bài văn này, giống như viết lời tựa vậy. Có thể thấy sự xem trọng của ông đối với Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Chúng ta liền nghĩ đến Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh là bộ kinh luận quan trọng nhất trong việc dạy học thời tiền thanh và giáo hóa chúng sanh trong Phật Pháp. Kinh văn này không dài, lưu hành phổ biến sẽ lợi ích quốc gia, lợi ích xã hội. Bài văn này chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. Ngày mai chúng ta có thể giảng vào kinh văn rồi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.